Tôi xin kính gửi đến quý tôi tớ Chúa, quý con cái Ngài, nhất là những tín hữu từ xa có cơ hội đến đây thông công thờ phượng Chúa và hội thánh chúng tôi. Chúng tôi mừng vì thấy không những người Việt mà có những anh em quốc tịch khác là người nước ngoài đã đến đây cùng trong tinh thần tìm kiếm thờ phượng Chúa. Xin Chúa đầy ơn phước trên quý ông bà anh chị em bội phần. Chúa ở cùng tất cả tín hữu của hội thánh chúng ta. Như quý vị đã biết thông báo trước đây 2 tuần lễ, hôm nay hội thánh chúng ta sẽ có hội đồng thường niên để chúng ta nghe tường trình công việc Chúa trong 2 năm qua, cũng như bầu lại thành phần ban chấp sự lo công việc nhà Chúa trong 2 năm tới đây. Vì vậy sáng hôm nay, nhắm mục đích đó, tôi muốn cùng với quý cụ ông bà anh chị em suy gẫm một ít lời Chúa qua chủ đề tích cực phục vụ Chúa, theo câu gốc đã in nơi chương trình bản hiệu đính. Vậy thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Theo bản diễn ý của tiến sĩ mục sư Lê Hoàng Phu, hãy giữ vững đức tin, đừng lay chuyển, luôn luôn tích cực phục vụ Chúa, vì không một việc nào anh chị em làm cho Chúa là vô ích cả. Thưa quý ông bà anh chị em, ngay khi Adam được Chúa tạo dựng ở tại vườn Eden, Ngài không muốn cho ông sống vô ích, sống lười biếng, nhưng Ngài cho ông một công tác là trồng và giữ vườn. Tất cả những người được sinh ra trên thế giới này, ai nấy cũng đều muốn hưởng quyền lợi. Tuy nhiên, kèm theo đó là nghĩa vụ, là bổn phận. Cuộc sống thường nhật của chúng ta luôn phải làm việc, nên sự phục vụ là điều ai cũng biết và cũng nên làm. Trừ phi những người bị bệnh tật, không còn sức để làm việc hoặc hưu trí, hầu hết những ai có khả năng đều muốn làm việc. Và cái đau khổ của người thất nghiệp là không có công việc để làm. Còn người tích cực phục vụ thường luôn đem được nhiều kết quả. Và luôn luôn người tích cực phục vụ khi gặt được những thành quả tốt đều được người ta quý mến, khen ngợi. Có những người làm việc dù đôi bàn tay sần sùi nhưng được người ta đánh giá đó là bàn tay vàng. Có những đôi chân như chúng ta thấy trong giới thể thao người ta hâm mộ là đó là đôi chân vàng. Có những người làm việc nổi tiếng không phải hình dung đẹp nhưng mà qua tính nết và qua năng lực và qua sự tích cực làm việc nên đã đem lại nhiều thành quả lớn lao. Chúa Giêsu đã khích lệ tất cả chúng ta. Ngay khi Ngài đến trần gian, Ngài đã tuyên bố con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và làm giá chuộc cho mọi người. Vì vậy, Phao-lô luôn luôn đề cập trong các thư tín của ông, không những lời khuyên mà nếp sống của ông thường xuyên tích cực phục vụ Chúa. Tại sao chúng ta cần tích cực phục vụ Chúa? Và làm sao để tích cực phục vụ Chúa hơn và phước hạnh cho người tích cực phục vụ Ngài? Tại sao chúng ta phải tích cực phục vụ Chúa hơn? Vì lòng thương xót của Đức Trời. Roma 12 câu 1 phần A, Phao-lô khuyên rằng vì tình yêu của Chúa cảm động chúng tôi. Phao-lô, ông David nói rằng tôi bị khốn khổ, Chúa đã cứu tôi. Và ông hỏi tôi phải làm gì để báo đáp ơn lành mà Ngài đã thi ân cho tôi. Vì lòng biết ơn Chúa đã hy sinh cứu mỗi chúng ta, Phao-lô đã nói rằng Chúa đã yêu tôi và phó mạng Ngài vì tôi. Đứa con có hiếu không bao giờ quên công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vì vậy chúng ta là con cái của Đức Trời, không thể nào quên ơn lớn mà Chúa đã thi ân cho chúng ta. Và Chúa muốn mỗi chúng ta biết ơn Chúa để hầu việc Ngài. Phaolô đã nói trong Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 16, ông nói ông đội ơn thương xót của Chúa, và ông biết rằng Chúa muốn dùng ông làm gương để cứu vớt, làm chứng, đưa dắt nhiều người đến với Ngài. Hơn nữa, Chúa cũng muốn mỗi chúng ta phục vụ Ngài. Ê-sai đoạn 6 câu 8, trong sự hiện thấy, Ngài đã nói rằng ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Ê-sai đã liền thưa rằng là Chúa, có tôi, xin hãy sai tôi. Giăng 15 câu 16, Chúa nói rằng ta đã chọn và lập các ngươi. Không phải chúng ta chọn, nhưng mà Chúa chọn và lập. Khi Chúa tại thế, Ngài đã chọn những người đánh cá, những người tầm thường, để làm những việc phi thường, khuấy động cả một thế giới này. Cảm ơn Chúa, mặc dù họ là những người tầm thường, không có học bao nhiêu, là những người đánh cá quen ở bờ hồ Galilee, nhưng họ đã trở thành những nhân vật đáng kính, đã khuấy động thế giới này vì tình yêu của Chúa Giê-xu. Vì họ đã nói dối chân Ngài và đã tích cực hầu việc Ngài. Vì chúng ta mỗi người đều mắc nợ thiêng liêng. Roma 1 câu 14, Phaolô nói rằng ông mắc nợ người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Ông mắc nợ người khôn ngoan lẫn người ngu dốt. Nên ông luôn sẵn sàng rao truyền tin lành cho bất cứ ai. Vì tình thương đồng bào hư mất, chúng ta có đất nước hơn 85 triệu người. Số người tin theo Chúa không quá 2 triệu người, còn biết bao nhiêu người chưa biết đến danh Ngài. Chúng ta phải làm sao? Vì tình thương đồng bào hư mất không phải cầu nguyện thôi, nhưng chúng ta còn phải nỗ lực rao truyền tin lành qua mọi cách. Bác sĩ Tống Thượng Tiết, một người được ơn Chúa, xuất ngoại du học từ Trung Hoa đến Mỹ, có 3 cấp bằng đại học nổi tiếng, nhưng ông đã bỏ tất cả để ra đi ôm Kinh Thánh rao giảng tin lành khắp miền Đông Nam Á, gây lại sự phục hưng và cứu vớt nhiều người, khiến nhiều thánh được phấn hưng và phát triển, nhất là trong lĩnh vực chứng đạo. Giáo sĩ Cát Mân, ông, vợ và con, cả 3 người vì danh Chúa đã trở thành giáo sĩ cho Việt Nam, và cả 3 đều chết trên miền Bắc, miền Trung và miền Nam, để lại một di sản không những tinh thần mà cơ sở Hồng Chồng là cô nhi viện Nha Trang. Họ đã hết lòng tích cực hầu việc rồi. Làm sao để phục vụ Chúa nhiều hơn? Chúng ta hãy học gương của Chúa Giêsu. Phaolô đã khuyên là phải có tâm tình như Đấng Christ đã có. Đấng Christ có tâm tình khiêm nhường, có tâm tình phục vụ. Đấng Christ có sự hy sinh. Đấng Christ đã ý thức trách nhiệm. Mặc dù là con Đức Trời, nhưng Ngài hạ mình xuống trở thành tôi tớ để phục vụ, chứ không phải để cai trị. Tất cả chúng ta ở đây, nhiều người thích được cai trị, thích được người khác phục vụ hơn là mình phục vụ kẻ khác. Xin Chúa chúng ta học tâm tình của Chúa Giêsu. Ngài phục vụ với tinh thần yêu thương, cảm thông. Ngài đã rửa chân cho các môn đồ và khuyên họ hãy rửa chân cho nhau. Ngài đã tích cực làm việc từ buổi sáng cho đến tối mịt. Và trên thập giá trước khi lên, trước khi tắt hơi, Ngài cũng đã quan tâm đến người mẹ, đến người bị đóng đinh bên cạnh Ngài, để đem lại cho người đó niềm tin và ơn cứu rỗi. Chúng ta càng tích cực hầu vì Chúa hơn khi chúng ta tin cậy Ngài, khi chúng ta tôn chối mình. Chúa đã phán rằng nếu ai muốn theo ta phải chối mình, vác thập giá mình mà theo ta. Không phải chúng ta đòi hỏi cái gì phải cho tôi, cái gì phải tôn trọng tôi, cái gì phải mời tôi. Nhưng chúng ta phải sẵn sàng rằng xin có con, xin Chúa sai con, để rồi mỗi ngày chúng ta nhờ ơn Chúa không nghĩ mình, từ bỏ mình, nhưng chối mình và vác thập tự giá mình theo Chúa trong tâm tình phục vụ Ngài càng hơn. Phải có tinh thần tự cường, tự lập, không phải ỷ lại một ai đó, nhờ một ai đó. Chúng ta không trông mong sự giúp đỡ của ngoại viện, của người nào, nhưng hãy tự lập trên chính bản thân của mình, trên đôi chân của mình để hầu vì Chúa. Chúng ta học tinh thần vị tha. Phaolô đã nói ban cho có phước hơn nhận lãnh. Xin Chúa chúng ta không phải vì mình, nhưng mà vì những người khác. Phước hạnh cho người tích cực phục vụ Chúa. Giăng 12 câu 6, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Người phục vụ Chúa sẽ đem lại ích lợi cho hội thánh và cho đồng bào. Hội thánh Chúa sẽ càng ngày càng được phát triển. Phaolô đã kêu gọi tín hữu tại thành phố Roma, khuyên hội dân thân thể này trở thành một của lễ sống và thánh cho Chúa. Và từ câu 4 cho đến câu thứ 8 quanh ông câu kinh thánh chúng ta đã nghe đọc, ông cho chúng ta thấy rằng hết thảy chúng ta là chi thể trong thân thể của Chúa. Và mỗi chi thể có những phần khác nhau, chức năng khác, nhưng nó đều hiệp lại trong một thân để đem lại sự gây dựng. Do đó mỗi người trong chúng ta có những ân tứ khác nhau, và xin Chúa dùng tất cả ông, bà, anh chị em để đem khả năng mình có để xây dựng công việc nhà Chúa. Hội thánh này được ví sánh như một thân thể của Chúa, và Chúa Giêsu là đầu não sống, mục sư, ban trị sự, chấp sự, tín hữu, nhân sự. Tất cả chúng ta đều là chi thể trong thân thể Chúa, và Ngài là đấng lãnh đạo, là đầu não sống. Chúng ta phải đi theo sự dẫn dắt, điều hướng của Thánh Linh trong ơn lành của Chúa. Chúa Giêsu đã về trời, nhưng qua Thánh Linh Ngài ở với mỗi chúng ta và điều động, dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta. Xin Chúa chúng ta được ơn để hết lòng kính yêu và hầu việc. Người tích cực phục vụ Chúa sẽ cứu được nhiều người hư mất trở lại cùng Chúa. Phaolô đã tích cực trong chức vụ của ông cho đến ngày ông tuẫn đạo. Ông nói rằng ông tìm mọi cách ở với mọi người để đem họ đến cùng Chúa và được thỏa lòng. Cuối cuộc đời của Phaolô không phải là những chuỗi ngày buồn than. Vào trong ngục tù tại thành Philip, ông đã nói rằng tôi đã đánh trận tốt lành, sống sự chạy để giữ được đức tin. Hiện nay mọi điều thiên công chính của Chúa đã để dành cho tôi và cho mọi cái yêu mến sự hiện đến của Ngài. Cầu Chúa ở với tất cả chúng ta để chúng ta trung tín yêu Chúa, tích cực hầu việc Ngài hơn nữa, hầu chúng ta luôn được thỏa lòng. Thưa quý ông bạn chị em, có một du khách nọ đi đến một nơi kia và ông thấy người ta đương xây cất ở trên một đồi cao. Ông hỏi một người đương đẽo đá: anh làm gì đó? Úi, hỏi gì? Không thấy tôi đương làm sao? Tôi đẽo đá khổ lắm, mệt lắm. Thế thì người này trả lời một cách sẵn sớm và bực dọc vì phải làm một công việc và cho là mệt nhọc. Khi ông gặp người thứ hai thì hỏi: anh làm gì? À, tôi đương khiêng vác ba cái đồ này để đem đến nơi cao kia cho mấy người thợ xây cất. Vì thế anh có sung sướng vui làm không? Làm gì thì cũng ngày qua ngày làm kiếm cơm thuê nuôi vợ con bản thân, hỏi cái gì. Nhưng ông gặp một người thứ ba thì người này cũng hơi già yếu mà đương lôm khôm vác từng cục tắp lô để đi lên. Ông làm gì? Ô, tôi góp phần để xây dựng nhà Chúa. Tại vì hội thánh bây giờ đương xây lại một cái nhà thờ tốt hơn, rộng hơn để có nhiều người đến thờ phượng Ngài. Tôi nghèo nhưng tôi không có tiền, cho nên tôi dâng sức, dâng công cho Chúa được ngày nào hai ngày này. Tôi cũng yếu sức nhưng mà cũng cố gắng đem từng cục tắp lô lên để dự phần với anh em để xây cất. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong ba người làm việc đó chúng ta thấy ai là người tích cực? Có những người làm vì bổn phận, có những người làm vì đồng lương, có những người làm vì làm thôi. Nhưng mà cũng có người làm vì yêu Chúa, vì họ thấy rằng việc họ làm nó sẽ có một tương lai tốt. Người kia góp phần để xây dựng nên một nhà thờ. Và ông đã thấy trong tương lai rằng nó sẽ là một nơi vinh hiển, nhiều người sẽ đến nghe, từ nhiều người biết Chúa tin. Hội thánh chúng ta sẽ được tiến bộ hay không tùy thuộc theo thái độ của anh chị em yêu mến Chúa và sẵn sàng hầu việc Ngài. Rồi chúng ta có thể dự phần cho công việc Chúa như thế nào, đó là tùy thái độ chúng ta. Và khi anh chị em hết lòng kính yêu hầu việc Ngài, tôi tin chắc chắn rằng qua đó Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Tôi xin đọc lại lời Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta: hãy giữ vững đức tin, đừng lay chuyển, luôn luôn tích cực phục vụ Chúa, vì không một việc nào anh chị em làm cho Chúa là vô ích cả. Xin Chúa ở cùng dùng tất cả chúng ta trong mọi trường hợp, đều tích cực tận dụng phương tiện, khả năng, thời gian những ngày sống trên đất này để góp phần tôn vinh, thờ phượng và hầu việc Chúa càng hơn nữa. Thì biết rằng công khó anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Amen.